Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 43, Môi-se và Israel ca ngợi Chúa. Phần 3. Coi chừng vết xe đổ. Theo sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 1 đến 21. Chúng ta đã suy gẫm bài ca của Môi-se ca ngợi Chúa sau khi Israel được giải cứu và đi ngang qua biển đỏ. Trong bài ca này, Môi-se và Israel ôn lại những việc lớn Chúa đã làm, và khi hát ca ngợi Chúa, Israel được khích lệ, tin tưởng nơi tương lai tốt đẹp đang mở ra dưới sự chăn dắt của Chúa. Nhưng trên thực tế, tuyển dân Chúa có tiếp tục sống với niềm hy vọng đó không? Điều gì khiến cho một số con dân Chúa không còn có thể vui mừng sống trong chặng đường về đất hứa? Cơ đốc nhân ngày nay có thể đánh mất cơ hội làm nguồn phước cho người khác không? Làm thế nào để ta không đi vào chỗ vấp ngã của dân Israel ngày xưa? Trong bài học hôm nay, chúng tôi xin trích đọc một vài câu của sách Xuất Ai Cập chương 15 và các câu kinh thánh có liên quan đến sự kiện biển đỏ để chúng ta suy gẫm về vết xe đổ của Israel, hầu cho ta được nhắc nhở và tránh lỗi lầm của họ. Đoạn Môi-se và dân Israel hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi tôn kính Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen, hay làm các phép lạ? Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa, là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp. Chúng ta thấy đức tin tăng trưởng là đức tin phải tiến đến chỗ trừ bỏ mọi thần tượng và tôn Chúa là đấng thánh. Israel đã ra khỏi Ai Cập, nhưng tinh thần Ai Cập vẫn còn theo đuổi họ. Dù qua bài ca ngợi Chúa, họ đã tuyên xưng trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, nhưng khuynh hướng của Ai Cập trong cái tôi, trong bản ngã và dục vọng chính là thần tượng mà họ vẫn còn đeo đuổi chứ chưa từ bỏ. Sứ đồ Phao-lô khẳng định, bài học thất bại của tuyển dân ngày xưa cũng là bài học trực tiếp dành cho chúng ta để khuyến cáo, nhắc nhở và để cho chúng ta được thức tỉnh. Ông nói, dân Israel đã ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ làm bầm như mấy người trong họ đã làm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Israel cứ sống theo bản ngã xác thịt, xu hướng về cái tôi, lấy bụng mình làm Chúa mình, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. theo thư Philip chương 3 câu 19. Họ đã để cho những ham muốn của xác thịt chủ trị và xem việc làm cho đẹp lòng mình đáp ứng cho những nhu cầu của cái tôi là trên hết. Vì vậy mà họ không thể tiếp tục thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng không thể đem phước của Chúa đến cho người khác, đến cho mọi dân tộc, như lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 3 đã truyền cho họ. Họ cần phải trừ bỏ thần tượng và bản ngã như điều Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đặt Chúa lên hàng đầu, trở thành ưu tiên một, trước hết và trên hết. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên con dân Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15. Nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Điểm thứ ba, chúng ta thấy đức tin tăng trưởng là đức tin phải chịu huấn luyện và dạy dỗ của Chúa ngay trong thử thách. Dân Israel đã ca ngợi Chúa trong thuận cảnh là điều tốt, là điều đáng phải làm. Nhưng họ bị ngã chết trong sa mạc mà không được vào xứ đượm sữa và mật là vì họ đã thường xuyên khước từ những sự dạy dỗ của Chúa trong nghịch cảnh, trong hoạn nạn. Nhiều lần Chúa bày tỏ quyền năng cứu chuộc, ân sủng yêu thương. Ngài đã chu cấp cho họ một cách diệu kỳ và dắt họ qua nghịch cảnh. Đó là những bài học tin cậy sống động. Vậy mà, khi đối diện với thử thách, họ vẫn còn vô tín, phàn nàn và oán trách. Đức tin họ không chịu thử thách, không học tập và lớn lên như sứ đồ Gia-cơ đã dạy. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Theo thư Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 3. Một nhân vật thánh kinh khác là ông Gióp, đã được Đức Chúa Trời ban phước rất nhiều về tâm linh cũng như vật chất. Cuộc đời ông không chỉ có thuận cảnh mà cũng có những lúc gặp thử thách thật đau thương. Phản ứng của ông Gióp trong hoạn nạn thử thách là gì? Vợ của ông Gióp trong cơn quá sầu thảm đau buồn đã thúc giục ông: hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Thì ông Gióp đã phản ứng ra sao? Ông không có thái độ bất mãn và vô tín như vợ ông. Gióp không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời. Trái lại, ông nhắc nhở vợ: bà nói năng chẳng khác gì người cuồng dại. Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Gióp chương 2 câu 10. Ông nhận biết quyền tể trị của Chúa ngay cả trong cảnh hoạn nạn. Mặc dù chưa hiểu hết vì sao mình phải gặp hoạn nạn, nhưng ông vẫn tin nơi sự khôn ngoan, lòng nhân từ và thương xót đời đời không hề thay đổi của Chúa. Gióp vẫn suy phục Chúa, ca ngợi Chúa dù đang sống trong hoạn nạn. Ông nói: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Sách Gióp chương 1 câu 21. Mặc dầu dân Israel đã hát, đã ca ngợi Chúa là vĩ đại, là vinh hiển, oai nghiêm, là đấng cứu họ, nhưng họ cần phải hiểu tác dụng của những giáo huấn đầy nhân từ khôn ngoan của Chúa khi cho phép họ phải gặp nghịch cảnh. Bởi vì không nhìn thấy những bài học Chúa đang đem đến đằng sau những hoàn cảnh thử thách, nên Israel mất lòng tin cậy, thường xuyên lầm bầm, bất mãn và sẵn sàng oán trách Chúa. Cho nên, điểm thứ tư giúp chúng ta tránh thái độ vô tín của tuyển dân ngày xưa là đức tin cần phải được bồi đắp, cần phải được củng cố bằng cách ôn lại những ơn lành của Chúa. Đức tin phải được bồi đắp bằng cách ôn lại những ơn lành của Chúa. Bài ca ngợi Môi-se sáng tác có một phần quan trọng, đó là ông nhắc lại, ôn lại, thuật lại những việc lớn lao Chúa đã làm. Những ai không biết ôn lại ơn ban của Chúa trong quá khứ sẽ không thể sống đẹp lòng Chúa trong hiện tại và tương lai. Sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê trước những chặng đường thử thách với trách nhiệm giữa hội thánh, trong thư Timôthê nhì chương 1 câu 6. Vậy nên, ta khuyên con hãy nhân lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Vua David kêu gọi con dân Chúa, hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài. Thi Thiên 103 câu 2. Đếm các ơn Chúa ban, ôn lại các việc Chúa đã làm. Chúng ta nhìn nhận rằng Chúa đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện nhiều điều tốt lành cho chúng ta. Những mỹ đức của Ngài đời đời không hề thay đổi. Nhìn nhận Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp theo câu thứ 18 và giữ tinh thần biết ơn Chúa, ghi nhớ ơn của Chúa sẽ giúp chúng ta tránh được thái độ vô tín và những rễ đắng thường phát sinh ra trong nghịch cảnh. Tác giả thư Hebrew chương 12 câu 15 khuyên rằng: khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Nguyện hết thảy chúng ta là những người đang trên bước đường theo Chúa, đang hướng về quê hương thánh trên trời, sẽ cứ tin cậy Chúa và vâng phục Chúa dù gặp lúc thuận thời hay nghịch cảnh, để đời sống chúng ta không ngớt dâng tiếng ca ngợi Chúa bằng bài ca của những người được cứu, và nhiều người sẽ được biết Chúa qua đời sống chúng ta. Bởi vì bài ca của Môi-se cũng sẽ được hát lên trong ngày cuối cùng, như sách Khải Huyền chương 15 câu 2 đến câu 4 có chép: tất cả những ai nhờ ơn Chúa đã thắng Sa-tan cho đến khi chung kết đời này sẽ vui mừng ca ngợi Chúa. Bạn và tôi có thuộc về số những người này không? Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời, chúng hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng: hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay, hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Nguyện Chúa cho chúng ta là con dân Chúa ngày nay có thể học bài học này và tránh được vết xe đổ của những người đi trước, để có thể thay vì lầm bầm oán trách sẽ tiếp tục ca ngợi Chúa, tin cậy Chúa ngay trong hoạn nạn thử thách, không quên địa vị mình là con cái Chúa, là muối và ánh sáng cho trần gian, không đánh mất những cơ hội làm nguồn phước cho nhiều người đang cần được biết tình yêu và ân sủng cứu chuộc của Chúa.
Ngợi ca tôn vinh Vua Thánh, từ xưa chân dắt thánh dân, giờ đây cho đến mãi mãi về sau vẫn không thay rời. Là Chúa chi thánh chi nhân, siêu phàm soi sáng muôn đời, quỳ dâng lên cha chi thánh lời hát tiếng ca tôn thờ. Ngợi ca tôn vinh Vua Thánh, nhờ ơn thương xót Chúa ban, đời tôi từ nay xa cách trần gian đến sau bằng ơn phúc thiên đàng.